chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nhiều nghị quyết của Đảng đã chỉ ra nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong việc làm kinh tế và hướng dẫn nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đã có nhiều tác phẩm văn học viết về đề tài đó, mỗi tác phẩm khai thác một khía cạnh khác nhau, một bối cảnh khác nhau, trong đó có tiểu thuyết Xeo Sơn của tác giả Vũ Quốc Khánh. Xeo Sơn lấy bối cảnh ở một xã miền núi thuộc vùng Thâm Sơn Cùng Cốc của đồng bào dân tộc Mường và dân tộc Dao, thời gian từ sau khi miền Bắc được giải phóng năm 1955 đến thời kỳ đất nước đổi mới khoảng năm 2000. Nhân vật chính, Cười, mồ côi cha, mẹ đi làm thuê, làm mướn kiếm ăn tuổi lớn, đã bỏ học, chơi bời lêu lổng, nhập vào đám trẻ con trộm cắp của ga tàu bến xe. Lên Xeo Sơn, Cười được ông trưởng ban người Dao Triệu Văn Thân nhận làm con nuôi. Cười được đi học trở lại, dù được ưu tiên đi học trung cấp nông nghiệp để làm nguồn cán bộ cho xã. Vốn bản tính láo cá, biết dối trên, lừa dưới, năng nổ trong công việc làm vừa lòng mọi người. Có quyền, có uy trong tay, Cười dần dần thu phục lòng tin của mọi người bằng cách mách lới và đủ các ngón nghề, thủ đoạn. Thế rồi, kết quả của việc tàn phá hết rừng nguyên sinh là một trận lụt lớn biến Xeo Sơn thành một thung lũng bùn, nhấn chìm hết nhà cửa ruộng vườn trong bùn, làm 12 người bị bùn cuốn chết như một đại dịch. Cười đã cùng Ba Tòng, một người bạn trong nhóm trộm cắp từ thời bé, vội cuỗm hết tiền vàng biến về Hà Nội. Cười đi buôn hàng Trung Quốc. Nhưng rồi, Cười cũng không thoát khỏi số phận khi gieo quá nhiều gió, phải gặp bão. Cười mắc bệnh HIV. Cười chết. Xeo Sơn lại mọc ngay ra tên cán bộ tha hóa khác Nguyễn Uyên, cũng là người ở nơi khác đến, cũng là người được bợ đỡ từ trên huyện. Bên cạnh đó là những nhân vật tích cực dựng Xeo Sơn trở lại làm ăn tấn tới là những bí thư đảng ủy Triệu Thị Bầu, chủ trang trại Hà Trọng Căn, bí thư huyện ủy Hà Chí Lâm, chồng Triệu Thị Bầu. Cùng những người dân thuần phát Xeo Sơn qua cơn sóng gió đã dần dần hồi phục, tự đứng dậy bằng đôi chân vững chắc của mình. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị cùng đón nghe tiểu thuyết này của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Trần Văn Cười, mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ, chừng 5-6 tuổi gì đó. Ở quê, người ta phát âm từ cởi là cười, nên bố mẹ đặt tên nó là Cười, vì mong muốn sẽ cởi được cái cục nghèo đeo đẳng họ Mạc nhà nó đã mấy đời nay. Bố nó chết vì một tai nạn khi đang làm ở hợp tác xã bốc xếp hàng hóa, ga hàng cỏ. Kỷ niệm về người bố trong nó chỉ là những ký ức lờ mờ về một vùng quê nghèo khó, cách Hà Nội mấy tiếng xe hòm, khi hợp tác xã thuê của nhà tang lễ thành phố đưa ông về quê an táng. Vùng quê ấy có những cây nhãn lồng sai chĩu quả, ngọt lịm như đường phèn. Đó đây trong những khu vườn là những cây táo quả to giòn, rôn rốt, màu vàng mọng mà ở tuổi nó ăn chừng chục quả đã ngang dạ. Bên bờ ao lăm xăm tăm cá là những cây roi quả đỏ hồng lúc liều, xôm xốp, to bằng nắm tay trẻ con. Ngoài bãi, những ruộng đay xanh ngắt, cao lút đầu, chạy dài hút mắt bên bờ sông đỏ lựng phù sa. Trong đồng, lúa xanh mượt như nhung với những cánh cò dập dìu trong ánh sáng chiều êm êm gió mát. Nhưng tất cả những gì sáng sủa gợi nên kỷ niệm về một miền quê êm ả cũng chỉ có thế. Đằng sau vẻ thanh thản bề ngoài ấy là những mái nhà rơm rạ lụp sụp, vách đất xéo xó chật chội. Đây đó, những lối đi lõng bõng, gập ghềnh khúc khuỷu. Đêm đêm, những ngọn đèn dầu heo hắt lờ mờ soi những tấm áo nâu giận, bùn cũ xích, vát chằng vá đụp, hôi xỉ và những cặp mắt trẻ con dì nhèm, vành đỏ hoe vì toét, không hơn không kém. Nó được họ hàng mặc cho cái áo xô, đội lên đầu một cái nùn kết bằng bẹ chuối khô, vấn xô trắng và ấn vào tay một chiếc gậy tre, bảo chống khi đưa tang bố. Mẹ nó rũ rượi trong chiếc áo xô trắng, vạt áo te tua, khóc khản đặc cả tiếng. đám tang đi qua những ruộng lúa đang lên xanh thì con gái. Nó đi sau quan tài, vừa nghe mẹ nó khóc, vừa nghe những người đưa tang thì thào trò chuyện. Những câu chuyện buồn thỉnh thoảng lại bị đứt quãng vì một vũng châu đầm hoặc là cái lạch nước. Bao nhiêu nhân tình cứ chắp chắp, vá vá, lẫn lộn đầu cuối lọt vào tai nó. Người ta kể, họ hàng bố nó mấy đời đều là cố nông, chuyên cày thuê gặt mướn cho những nhà khá giả trong làng, kiếm cái sinh nhai. Đói ăn đói mặc, nên 10 người đẻ ra chỉ sống được 3-4. Bố nó nguyên là con cháu dòng họ Nguyễn Văn. Hồi bé nhỏ, người còi cọc, chỉ có da bọc xương. Vì chẳng có gì ăn, bà nội nó phải bán con cho một gia đình bá hộ trong làng, đổi lấy mấy thùng thóc để cả nhà có bát cháo cầm hơi trong lúc giáp hạt. Đấy cũng là cách để kêu mang bố nó khỏi chết đói. Gia đình bá hộ có vài mẫu ruộng ông cha để lại. Họ có chút ăn chút để cũng là do cần cù chịu khó, làm lũ làm ăn, quanh năm cày bừa cấy hái, bán lưng cho đất, bán cật cho rời. Chính vì thế họ được dân làng gọi là bá hộ. Khổ cái, rời bắt tội hiếm con, nên khi mua được bố nó về, ông bà ấy bèn đổi cho bố nó sang họ Trần, coi như con đẻ. Thế là bố nó được chăm bẵm đến trơn lông đỏ da, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, lại được đón thầy về dạy học chữ nữa. Cải cách ruộng đất, những người nông dân nghèo khổ khắp nơi không có tấc đất cắm ruồi, ao ước cả một đời chỉ mong sao riêng mình có mảnh ruộng, nay vui mừng phấn khởi khi được cách mạng chia ruộng. Từng đoàn người cầm trong tay thẻ ghi tên nhận đất. Thế là họ đã được đổi đời. Từ nay, làng xóm quê hương mới thực chất là của họ. Họ đã được cách mạng cho làm người. Còn gia đình nhà Nguyễn Văn, chính vì việc nghèo đói, phải bán cả con để có cái bỏ bụng khỏi chết đói, nên thời cải cách được cán bộ đội tin dùng lắm. Họ được tham gia nông hội, được xếp vào những người cách mạng. Tự dưng, từ vị trí bần hàn, họ Nguyễn Văn được đổi đời trở thành những người có vai vế trong làng xã. Trong các ông bà cố nông đó, có người còn được cử vào Tòa án Nhân dân đặc biệt, tham gia luận tội xét xử địa chủ. Họ có quyền cho địa chủ sống thì được sống, bắt chết thì phải chết. Thế rồi chẳng biết nghe ai xui khôn xui dại, chú bác nó hùng hổ xung phong lên đứng giữa sân đình, đấu tố nhà bá hộ, quy kết vào tội bóc lột sức lao động bố nó, rẻ rúng gia đình nhà nó. Thế là ông bà bá hộ nọ hôm qua mới chỉ là người có bắt ăn bắt để, hôm nay bị xếp vào thành phần địa chủ. Vì là địa chủ nên ra đường gặp người nghèo dòng họ Nguyễn Văn nhà bá hộ đều phải cung kính thưa ông thưa bà tử tế. Làn sóng đấu tố càng lên cao, tội của ông bá hộ càng nhiều. Cuối cùng, vào một buổi chiều trời mưa lắc sắc, ông bá hộ bị giải ra trường bắn. Sau thời ấy, họ hàng Nguyễn Văn được đội cải cách chia cho ruộng đất, trâu bò, xanh đồng, cối đá, trạn vát, vại tương của nhà địa chủ bá hộ. Gia đình bà bá hộ cũng vì sợ, không dám nhận bố nó làm con nuôi nữa. Tưởng họ hàng Nguyễn Văn sẽ khấm khá lên, ai ngờ trước đấy chỉ biết làm thuê làm mướn, chuyên dựa vào chủ, kinh nghiệm làm ăn chẳng có, nên khi được chia ruộng gieo mạ thì mạ trầm, cấy lúa thì lúa táp, đói vẫn hoàn đói. Không những thế còn bị dè bỉu chê bai việc đấu tố vu oan, ăn cháo đá bát. Thế là dân làng mặc kệ, chẳng ai mách bảo sinh kế làm ăn, thành ra cuộc sống ở làng của họ chẳng khác gì địa ngục. Anh em chú bác nhà Nguyễn Văn đành phải lần lượt kéo nhau đi tha phương cầu thực. Bố nó phiêu giạt lên Hà Nội, chẳng kịp đổi về họ cũ nữa, cho nên nó vẫn mang họ Trần là vì vậy. Bây giờ họ Mạc Nguyễn Văn ở quê chẳng còn bao người. Sau đó, đám tang bố nó chỉ có lèo tèo mấy người mang khăn trắng và cũng chẳng mấy có giọt nước mắt. Theo nề nếp phong tục quê hương từ xưa dẫu ghét nhau thế nào thì ghét, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Làng xóm được tin bố nó chết, ai cũng đến đưa tiễn người xấu số, gọi là một chút hương khói, lòng thành cho phải đạo. người ta đốt hương cắm chi chít trên mộ bố nó. Đó là một ngôi mộ đất trong một nghĩa địa, cũng toàn mộ đất, nằm lọt giữa cánh đồng, có những con lạch lúc nào cũng xâm xấp bùn, bốc lên mùi hăng hắc khó tả. Những tấm bia sơ sài tạm bợ đánh dấu những phần mộ lạnh lẽo. Chiều đã muộn, mặt trời như quả cà chua chín mọng đỏ ối từ từ chìm xuống phía chân trời. Đàn cò lửa nháo nhác bay về tìm tổ, bỏ lại cánh đồng lúa bơ vơ chuyển từ xanh non sang màu xanh sẫm trong hoàng hôn bàng lạng. Những người đưa tang xong việc lục tục trở về làng, nhìn đám trẻ bằng tuổi nó lon ton, lúc được bố cõng, lúc được mẹ bế, lòng nó hững hờ không buồn, cũng chẳng thế nào vui được. Từ bé, nó không được bố bế hẫm cưng nựng bao giờ. Nó cũng chẳng mấy khi thấy bố ở nhà. Sáng ra khi tỉnh dậy, bố nó đã đi làm. Và tối muộn, khi đã ngủ gà, ngủ gật, thì bố nó mới về. Nhà nó mang tiếng ở Hà Nội, nhưng đâu có nhà cửa gì. Tất cả tá túc tạm bợ dưới gầm cầu xe lửa. Trong cái gầm cầu ấy, chỉ đồ chỗ kê một cái giường xẻ quạt cũ mềm. Có những đêm giật mình tỉnh giấc vì tiếng xiết của bánh xe lửa cà trên đường dây. Nó thấy bị đẩy vào sát tường hầm từ lúc nào. Hơi ấm của bố mẹ giờ đã thay bởi cái lạnh lẽo của đá khiến nó chưng hửng. Sau khi bố chết, nó được mẹ cho đi học. Nó học trong một ngôi đình cổ năm gian ở một ngõ nhỏ khuất nẻo sau những dãy nhà mái ngói xám xịt, rêu phong. Do cách ly với sự ồn ào tấp nập đông người đầy tiếng còi tiếng xe và mùi ét xăng cho nên ở đây chẳng có gì giống phố thị cả. Một cái ao to với những bè rau muống, một nghĩa trang với những ngôi mả mới xen cùng mả cũ. Cái gò đống, cái xây cao lấp lô nhô hao hao giống một vùng quê nào đó. Ngôi đình lớp nó học có nhiều tượng lắm. Trước tam bảo, người ta đặt hai ông tượng. Một bên là ông tượng hộ pháp, mặt đỏ như gấc, đằng đằng sát khí với thanh long đao trên tay. Bên kia là ông tượng nom rõ hiền lành, như lúc nào cũng muốn bao che cho những kẻ yếu đuối. Nó thích ông tượng hiền, có lẽ cũng bởi nó mong có người che chở. Thế nhưng nó chẳng hiểu sao người ta lại thờ cả ông hiền lành lẫn ông hung dữ. Vào tuần rằm mùng 1, rất nhiều người đến sắp lễ thắp hương, khấn vái xì sụp trước cả hai ông. Nó cứ băn khoăn, sao cái ác cũng được thờ cúng. Nó hỏi mẹ, mẹ nó chỉ cười, chẳng bảo thế là thế nào cả. Trước khoảng sân đình rộng là mấy khóm mẫu đơn quanh năm hoa nở đỏ thắm. Một cây đa có lẽ gần 100 năm tuổi, tỏa bóng sum suê. Thân đa già bệ vệ màu xám xịt vằn vẹo. Cành buông những chùm rễ lòa xòa xuống mặt cỏ lưa thưa. Gốc có rất nhiều bát hương do các con nhang đệ tử thành kính đặt. Lại một cái giếng đất tròn to rễ bằng cả chục gian nhà, tường xây bao xung quanh. Bốn mùa, giếng trong vắt cung cấp nước ăn cho cả ngõ phố. Vào những buổi trưa và chiều, bao nhiêu người quẩy thùng theo từng bậc gạch xuống giếng, khoang khỏa vụt đầy những gánh nước mát lạnh, rồi sóng sánh tỏa về từng căn bếp nhỏ. Trong lớp, nó rất hay bị thầy giáo đánh vì dốt và cơ man tội là tội. Nó cũng không hiểu tại sao nó lắm tội và học lại dốt đến thế. Những chữ và số bạn nó viết sạch sẽ và đẹp như hoa, ấy thế mà dưới bàn tay nó thành một mớ hỗn độn, méo mó, lem nhem, thò ra thụt vào, chẳng ra hàng ra lối gì nữa. Thầy giáo bảo nó ngu, sau khi cho ăn vài cái cốc nổi u đỏ lịm. Bạn bè được bố mẹ cưng chiều gấp cho những chiếc máy bay giấy xinh xinh. Nó không có và cũng muốn có. Thế là nó xé vở đang học, lấy giấy gấp một cái. Thầy giáo bắt được, phạt đứng trước lớp, rồi bất thình lình quay bảng đập đánh cốp vào đầu, đau điếng. Lọ mực bị hỏng nắp đậy, bố mẹ bận làm ăn tối ngày chẳng ngó ngàng gì đến. Thế là mực rớt ra tay. Thầy giáo nhìn thấy, bắt úp tay xuống bàn, gõ thước kẻ gỗ lim vào mu bàn tay, tê dại. Ngồi trong lớp, vừa tù chân, vừa ngứa miệng. Nó không chịu được, buột miệng nói chuyện với bạn. Thế là thầy giáo nổi giận. bắt quỳ ở góc lớp, trên đám vỏ mít xù xì những gai là gai, cho chừa tật không nghe lời thầy. Bụng đói, nó chui vào tam quan. Dình cụ thủ từ bày hoa quả thắp hương để vặt trộm. Bị thầy bắt phạt đứng giữa sân đình, nắng như thiêu như đốt. Còn bao nhiêu là tội nữa khiến nó luôn bị phạt. Bị đánh nhiều, nó dạn đòn. Chịu đựng mãi như thành quen, nó chẳng khiếp sợ như những lần đầu nữa. Nó trở nên gan lì. Càng gan lì, thầy càng ghét. Thế là nó càng bị đánh nhiều hơn. Có lẽ nhìn bộ dạng ngây ngô, lì lợm và hoang dã của nó, thầy giáo cũng nản lòng. Mẹ nó chẳng mấy khi ngó ngàng đến việc học hành của nó. Sớm ra tỉnh ngủ, mẹ đã đi từ lúc nào? Bỏ lại trên đầu giường, khi thì củ khoai luộc, khi thì bắp ngô nướng. Những hôm không có gì, bụng đói cồn cào, sùi ung ục. Nó còn bé quá, chưa biết kiếm đâu ra cái ăn, đành chịu đói. Chẳng chịu, cũng chẳng biết làm thế nào. Nhìn đám trẻ con hàng phố đối diện bên kia đường, nhà cao cửa rộng, xôi sáng cơm trưa, cha mẹ đưa đón, nó tự hỏi sao không được như thế. Hỏi thì hỏi, chứ chẳng lấy đâu câu trả lời. Chẳng được trả lời, nó xin ngao ngán. Ngao ngán cũng không có ai bảo gì, nó đầm chán. Chán cũng bị mặc kệ, nó càng lì lợm. Lì lợm mãi chẳng giải quyết được gì, nó thành bất cần đời, chẳng buồn chạnh lòng nữa. Mẹ nó chỉ đảo qua nhà vào lúc trưa, khi còi tầm nhà máy hú vang. Mẹ rúi cho nó ổ bánh mì con cứng ngắc hoặc bát cơm nguội, chẳng biết kiếm ở đâu, và vài cọng rau, một miếng đậu sốt bé tí trước lúc nó đi học. Tối nhọ mặt người, mẹ nó cũng mới về. Nấu xong cơm con trên bếp củi, loang toàng hoặc cái bếp dầu cũ kỹ. Một hạt gạo, cõng mấy mảnh ngô. Thế là mẹ con nó cũng xong bữa tối. Bà con lối phố gọi mẹ nó là con phe tem phiếu. Nó cũng chẳng biết phe tem phiếu là việc gì, xấu hay tốt. Nó chỉ thấy mẹ lúc nào cũng đâm sấp dập ngửa, lam lũ lần hồi. Còn nó, quanh năm ngày tháng, đói rét và cô độc. Năm nó học hết cấp 1, bắt đầu lên lớp 5, thì thường xuyên có tiếng máy bay Mỹ quần đảo trên bầu trời Hà Nội. Còi hú liên tục suốt ngày. Thầy giáo bắt chúng nó phải chui xuống gầm bàn để phòng tên rơi đạn lạc. Người ta đào hầm hào khắp nơi, ở sân trường, trên vỉa hè, trong công viên, ven vườn hoa, không chỗ nào không có. Mấy tháng sau, trường có lệnh phải sơ tán về nông thôn. Nghe đầu ở tận trên giáp chùa Hương Tích. Nhà nó chẳng có ai họ hàng thân thích gì ở nơi sơ tán, cho nên lên đó biết ở nhờ đâu. Hơn nữa, mẹ con nó nghèo khổ, cơm chẳng có mà ăn, nói gì đến chữ với nghĩa. Thế là mẹ đành cho nó nghỉ học. Nó sướng quá, từ lâu nó đã chán ngấy việc học hành, chán ngấy những giờ học vô bổ. Nó chán ngấy ông tượng mặt đỏ, suốt ngày đằng đằng sát khí. Nó chán cả ông tượng hiền lành mà lúc ban đầu còn thích thú. Các ông còn mải lo những việc ở đầu ở đâu. Chứ trong lớp học này, có bao giờ các ông hé răng lấy một lời bao che cho nó khi bị thầy giáo đánh? Những người chuyên bắt nạt nó lẽ ra phải bị quờ trách, nhưng các ông cũng mặc kệ rừng rưng. Bao nhiêu lần nó tự hỏi tại sao mình không được chơi bời thỏa thích? Tại sao cứ phải ngồi so so một chỗ, chịu những hình phạt của những người không cho cái ăn khi đói, không cho cái uống khi khát, chẳng cho manh áo ấm mùa đông hay que kem lạnh mùa hè. Chẳng lấy đâu ra câu trả lời cho nó. Trường học giờ đã trở thành cực hình. Hình như chữ nghĩa đã lạ lẫm với nó từ lâu lắm rồi. Thế là từ nay, nó được tự do chơi bời, không phải nhồi nhét vào đầu bài toán nọ, câu thơ kia gì nữa. Nó cũng không còn phải học và chơi với đám bạn bè, luôn luôn no cơm ấm cật, nhìn nó với những con mắt coi thường nữa. Nó lang thang ra nơi bố nó trước đây làm việc. Không ai cho nó vào ga, bởi trẻ con có việc gì mà vào. Nhưng cũng chẳng hề gì. Nó chui qua lỗ hổng hàng rào, nhập bọn với lũ trẻ nhà quê đen đủi, lang thang, nay đây mai đó. Lúc chơi khăng, khi chơi đáo. bọn này không nơi nương tựa, chẳng nơi ăn, không chốn ở. Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Thỉnh thoảng, nó được khách hàng đi tàu hay các cụ già nhờ xách đỡ cái túi, cái tải. Nhờ đó, người ta dúi cho nó nửa cái bánh mì hoặc 5 xu một hào. Thế là nó có cái thêm vào bữa ăn trưa hay tối cho no bụng. Tự nhiên, nó cảm thấy thích thú và thoải mái, chẳng phụ thuộc vào ai và cũng chẳng bị ai quản thúc. Khi cơn buồn ngủ ập đến, nó nằm khoèo trên ghế nhà ga đánh một giấc, mặc muỗi đốt, mặc dẹp cắn, mặc mọi tiếng ồn ào của khách chờ tàu y om ồn ã. Một hôm, đang lêu lổng chơi nghịch ở ga, nó bị một chú công an xách tai, lôi vào đồn bởi có hành khách bị móc túi nghi cho nó. Thật là oan uổng. Nó có biết móc túi là gì đâu. Chồng đầu nó cũng chưa có khái niệm gì về móc túi cả. Đến tối mịt, sau khi chẳng có bằng chứng gì về tội móc túi, nó mới được thả ra. Nó đã chịu đựng đói đến lả người, khát đến khô cổ, sợ hãi suốt cả một ngày khi bị giam trong cái hầm ẩm ướt, tối thui và đầy rán chuột. Lần đầu tiên trong đời, nó biết thế nào gọi là giam cầm và thấm thía bài học cay đắng của sự mất tự do. Tâm hồn chưa hề vần đục của nó đã bị những thói hư tật xấu của kẻ khác làm cho nhơ nhớp. Nó đã được đặt chân xuống đến lớp tận cùng của xã hội chỉ vì không có người chăm sóc. Lê bước về đến nhà, mẹ ôm ghì lấy nó khóc dưng sức. Mẹ không thấy nó về như mọi ngày, đã quáng quàng đi tìm khắp mọi nơi, mọi chốn, suốt từ lúc nhọ mặt người. Tự nhiên, nó thấy thương mẹ nó quá. Hôm sau, những thằng bạn lêu lổng ở sân ga gặp nó, tay bắt mặt mừng hơn mọi ngày, trọng nó ra mặt. Chúng bảo nó đã trở thành người từng trải, vào tù ra tội, đáng mặt làm trai ở nơi lang bạt kỳ hồ thế này. Tự nhiên, nó thấy như mình lớn lên một tí. Một thằng hơn nó chừng đôi 3 tuổi, được tôn là hội trưởng, xưng tên Hai Cọp, tuyên bố kết nạp nó vào hội. Lễ kết nạp là mấy chiếc kẹo xanh đỏ móc từ những túi quần đen nhèm bụi đất góp vào, nhưng cũng trang trọng lắm đối với nó. Nó chẳng hiểu hội hè là gì, nhưng cũng cảm thấy thích thú bởi chiến công tù tội vừa qua đã đưa nó thành kẻ được trọng vọng hơn trước. Thằng Hai Cọp phân công nó vào một tổ tam tam. Nó chẳng biết tam tam là gì, chỉ thấy tổ có 3 người, nó là nhỏ nhất. Từ hôm đó, theo luật của hội, kiếm trác được thứ gì đều phải mang về nộp cho tổ trưởng. Cái kẹo, cái bánh, 5 xu một hào đều mang về góp chung, ăn chung, chơi chung. Được nhiều ít hay chẳng kiếm được cái gì cũng đều được chung hưởng. Chúng nó bảo hội nó là tổ chức tập thể giống như hợp tác xã của người lớn vậy. Còn nó, đây là lần đầu nó được nghe thấy từ tổ chức. Nó thấy hơi ngỡ ngàng. Tự dưng nó hiểu thêm một điều mới lạ. Ấy là đã vào bất kỳ một tổ chức nào đều phải buộc tuân theo những quy tắc do tổ chức đó đặt ra. Ví như hội của nó chẳng hạn, phải tuân theo một nguyên tắc bất di bất dịch là không được tự tiện sử dụng cái của mình kiếm được. Tất cả phải mang về góp vào hội, chờ tổ trưởng chia bôi, ban phát. Đầu tiên, nó cảm thấy thích thú với cái kiểu làm ăn tập thể này. Lắm hôm chẳng kiếm được thứ gì, nó cũng vẫn được ăn chia đánh chén. Thế nhưng những hôm có cái đóng góp, trong đầu nó lại lóe lên câu hỏi, liệu những thằng hội trưởng, tổ trưởng kia khi chia trác có công bằng không nhỉ? Liệu chúng nó có nộp hết các thứ kiếm ra hay là giấm túi để lại làm của riêng? Nó nghi ngờ điều ấy, nhưng cũng chẳng dám hỏi và cũng chẳng biết hỏi ai. Công việc của tổ nhiều như run đất và muôn hình vạn trạng. Ngoài những việc mang vác, bê sách cho hành khách được trả công xứng đáng, nó còn được phân công cảnh giới cho các phi vụ làm ăn khuất tất của cả tổ, hoặc thó cái bánh mì, hoặc nhanh tay móc mấy hào bạc lẻ của những người bán hàng rong trong sân ga. Đời nó vốn mới chỉ vặt trộm lễ của cụ thủ từ ăn cho đỡ đói, chứ chưa hề biết tắt mắt ăn cắp, ăn trộm của ai bao giờ. Bây giờ, cuộc sống lang thang dạy cho nó hiểu thêm rằng cuộc đời không phải cứ thật thà là được. Mỗi ngày một tí, nó cóp nhặt kinh nghiệm và dần quen với những mánh khóe trong cuộc sống củ bơ củ bất nơi bến tàu sân ga. Lời thầy giáo dạy ngày nào, khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Bây giờ xem ra chỉ như những lời nói suông, không hơn không kém. Điều ấy đúng đến mức chẳng ai phủ nhận, nhưng có rất ít giá trị khi mà cái bụng đang sôi lên eo eo vì lép kẹp. Một buổi đi qua cửa hàng bách hóa tổng hợp trước cửa ga, nó thấy người ta nhộn nhịp mua bán nhân ngày chuẩn bị khai trường. Tự nhiên nó nhớ ngày còn đi học, nhớ sách bút và những quyển vở thơm mùi giấy trắng. Nghĩ vậy, nó bèn len lỏi vào xem. Cửa hàng đang đông khách tíu tít mua đồ dùng học tập cho trẻ. Nhìn cây bút trường sơn bóng bẩy trong tủ kính, nó thèm quá. Cả đời đi học, nó chưa bao giờ được cầm trên tay cây bút máy. Nó nói đại với chị bán hàng cho xem cái bút. Thầm tâm chỉ muốn xem cho đỡ nhớ, đỡ thèm khát, chứ trong túi nó làm gì có tiền. Chị bán hàng tưởng nó là học sinh mua bút, bèn đưa hai cái để nó chọn lấy một. Nó mân mê cái bút ra trường thích thú lắm. Người mua thì đông, mà chị bán hàng chỉ có một, thành ra chẳng ai để ý. Chị bán hàng hình như quên là đã đưa cho nó hai cái bút. Thế là nó lỉnh ra ngoài, được hai cái bút những 6 đồng bạc, một món tiền không nhỏ. Nó chỉ mang về nộp cho tổ trưởng một cái, còn một cái bán rẻ được 2 đồng rưỡi để lại làm vốn riêng. Không may, một thằng ở tổ bên nhìn thấy, báo với tổ trưởng. Thế là nó bị cả bọn súng vào tần cho một trận và thu mất hết tiền. Nó tức lắm, nhưng không làm gì được bởi thất thế, đơn độc và nhỏ bé. Tự nhiên, nó chán ghét tổ với đội. Tại sao phải làm chung với chúng nó? Tại sao kiếm được cái gì cứ phải nộp cho chúng nó nhỉ? Ôi, cái hội này thật là đáng ghét. Nghĩ thế, nó quyết định không chơi với bọn hai cọp nữa, tách ra làm riêng. Tự nhủ, làm được gì hưởng nấy, chẳng thèm phụ thuộc thằng nào. Trong lúc đang lang thang, nó gặp một cụ già tay xách nách mang, lại dắt thêm đứa cháu nhỏ khóc ngặt nghẹo, hớt hải tìm tàu vì sắp đến giờ tàu chạy. Nó xem vé của cụ, rồi vừa cõng đứa bé, vừa xách đỡ cụ cái làn, dẫn cụ đi tìm tàu. Đưa được bà cháu cụ lên tàu, nó thở ra cả mũi lẫn miệng. Cụ già cảm ơn rối rít và dúi vào tay nó 5 hào. Nó vừa ra đến cửa ga, đã có thằng bắt phải đem tiền nộp cho hai cọp. Tao không nộp, tao không chơi với tổ đội của chúng mày nữa, kiếm được gì tao ăn đấy. Nó cự lại, nhưng thằng hai cọp giơ nắm đấm lên và quát. Không được, mày đã chơi ở sân ga này là phải chấp nhận luật của chúng tao. Bất biết mày có theo hay không. Không kiếm được gì thì mày đói, nhưng hễ kiếm được, to, nhỏ, lớn bé, phải nộp về cho tao một nửa. Đồ ăn cướp, tổ đội gì chúng mày? Chúng mày lừa tao vào hội để ăn chặn công sức của tao. Tao không chơi với chúng mày nữa. Của tao là của tao, đừng hòng tao nộp. Không nộp à? Chúng mày đâu? Nó thích cãi thì cho nó biết thế nào là cãi. Hội thằng hai cọp xúm lại, đánh nó tơi tả và cướp tiền của nó. Tức thật, mồ hôi công sức của nó bằng thật, lương thiện bằng thật mà bị đối xử bất công đến vậy. Thế thì công bằng ở đâu? Cuối cùng nó cũng hiểu, nó thua bởi không có thế lực. Cả đêm hôm ấy trằn trọc không ngủ, nằm nghe tiếng còi tàu lúc gần lúc xa, đếm từng chuyến tàu xuôi, tàu ngược, lăn bánh trên đầu, nó mới thấy đêm sao mà dài dằng dặc đến thế. Vừa ấm ức vì tiếc tiền, tiếc công sức bỏ ra mà bị cướp trắng, vừa tủi thân trách phận bởi nhỏ bé và cô độc giữa vòng vây của bọn cướp. Nó bỗng thấy căm tức, thù ghét hai cọp. Nó lờ mờ hình dung ra thế nào là sức mạnh của kẻ có quyền ở cái hội mà nó đã tham gia. Hai cọp làm gì phải chạy ngược chạy xuôi, chịu đựng nắng nôi mưa gió. Thế nhưng mấy cái tổ tam tam vẫn phải răm rắp, cống nạp những thứ mà những thằng như nó vất vả kiếm ra. Không những thế, hai cọp còn có quyền bắt phạt mọi thằng ở các tổ, buộc tất cả phải làm theo lệnh hai cọp. Tại sao vậy? Lý do rất đơn giản là hai cọp có quyền lực. quyền lực cho phép hai cọp bắt ai ở tổ nào phải ở tổ đó, bắt các tổ phải phục tùng, còn hai cọp chỉ việc ngồi mát hưởng bát vàng. Nó nung nấu ý nghĩ tìm cách trả thù bọn hai cọp. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Xeo Sơn của tác giả Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.